trong những chương trình trước, anh Hoàng Ngọc Tuấn đã có nói về cái bóng và về những màu sắc, tức là những gì chúng ta có thể trông thấy bằng mắt thường được. Vậy thì hôm nay anh Hoàng Ngọc Tuấn hãy nói chuyện về cái vô hình đi.
Được đó, cái đó nghe thú vị đó. Bởi vì vô hình nó là một cái đề tài rất là hấp dẫn. Có lẽ ai cũng đã có hơn một lần tưởng tượng rằng nếu mình vô hình thì mình sẽ làm gì? Đi cướp nhà băng.
Dạ, đúng rồi, đúng rồi.
Trong cái cuốn Tây Du Ký lừng danh của Ngô Thừa Ân hồi thế kỷ thứ 14 thì cái nhân vật Tôn Ngộ Không có khả năng tự biến mình thành vô hình, người ta gọi là tàng hình. Nghĩa là đó là một trong những cái phép thần thông của Tôn Ngộ Không mà cái nó đã giúp cho cái cuộc thỉnh kinh thành công. Trước đó nữa, trong cái cuốn Republic của Plato vào thế kỷ thứ 4 trước Tây Lịch cũng có cái câu chuyện về sự vô hình. Trong cuốn đó thì cái nhân vật Glaucon đã kể cái chuyện một cái người tên là Zizis, tức là một người chăn cừu ở xứ Lydia, đã lượm được một chiếc nhẫn có khả năng biến anh ta thành vô hình. Thế là anh ta du hành đến cung điện, dùng cái chiếc nhẫn để tàng hình và gian dâm với bà hoàng hậu, rồi giết ông vua và cướp ngai vàng.
Như vậy vô hình là một cái chuyện đúng là thú vị, nhưng mà có thể là tốt mà nó cũng có thể là rất là xấu hả anh Hoàng Ngọc Tuấn?
Vậy đó, có lẽ cái khả năng vô hình có thể khiến người ta làm cái chuyện xấu nhiều hơn là chuyện tốt. Plato đưa cái câu chuyện về chiếc nhẫn của Zizis là muốn nói rằng là khi một người có khả năng làm bất cứ điều gì anh ta muốn mà không bị chứng kiến bởi những người khác thì anh ta rất dễ làm chuyện gian ác.
Dạ, vậy thì Tú Trinh thấy là trong những năm gần đây, chuyện chiếc nhẫn tàng hình cũng được người ta đem vô cái loạt phim là Lord of the Rings. Trong đó có người đã sử dụng nó với ý đồ tốt, nhưng mà cũng rất nhiều người muốn sử dụng nó với ý đồ xấu anh ha.
Đúng vậy đó, ông Tolkien đó, là tác giả của bộ truyện được quay thành loạt phim đấy, đã mượn cái ý tưởng chiếc nhẫn tàng hình từ cái chuyện chiếc nhẫn của Zizis một cách rất là khéo léo. Người có thiện tâm thì muốn dùng nó để làm điều tốt, còn kẻ có ác tâm thì muốn sử dụng nó để làm những điều xấu. Có những tác giả khác cũng vay mượn cái ý tưởng chiếc nhẫn tàng hình, nhưng thay đổi chiếc nhẫn trở thành một cái đạo bùa hay là một chiếc áo khoác, giống như trong chuyện Harry Potter đó, của J.K. Rowling, vân vân. Đúng ra là từ thế kỷ thứ 7 trước Tây Lịch, có nghĩa là khoảng 300 năm trước Plato, thì nhà thơ Hesiod đã có viết cái bài trường thi Theogonia, trong đó có chuyện chiếc mũ tàng hình của Diêm Vương Hades. Diêm Vương trao chiếc mũ tàng hình ấy cho Perseus để anh ta có thể giết quái vật Medusa, nhưng mà sau khi anh ta đã chặt đầu Medusa xong rồi thì anh ta trốn đi luôn mang theo chiếc mũ tàng hình. Cái chuyện mà giết quái vật Medusa là chuyện tốt, nhưng lấy luôn cái mũ tàng hình và trốn đi để làm của riêng cho mình thì đó là chuyện xấu. Vì đó là lòng tham, và chắc là không khéo anh ta sẽ làm những việc xấu sau này.
Dùng chiếc mũ tàng hình đó.
Đúng rồi. Còn trong cái Harry Potter đó thì nó lại là tốt. Thì Harry đã dùng cái áo khoác tàng hình do ông Dumbledore cho để mà thực hiện những việc tốt mà không cần bạn bè biết đến.
Dạ, thì tuy nhiên những cái chuyện vừa mới kể đó anh, tàng hình hay là vô hình mà anh nói đến chỉ là những cái chi tiết thú vị trong những tác phẩm nói về những điều khác. Trong văn chương thế giới, có những tác phẩm nào lấy sự vô hình làm đề tài chính của tác phẩm mà anh cho là đáng nhớ nhất không?
Cái tác phẩm nổi danh đầu tiên mà có cái nhan đề là The Invisible Man, nghĩa là người vô hình, là tác phẩm của Herbert George Wells, xuất bản năm 1897. Thì có lẽ là một trong những cuốn tiểu thuyết thành công nhất về đề tài này. Đó là một cái cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng. Nhân vật chính là ông Griffin, là một nhà khoa học xuất thân từ ngành y, nhưng say mê nghiên cứu về tính quang học của những vật thể không phản chiếu và không hấp thụ ánh sáng. Rồi ông mới khám phá ra một thứ thuốc làm cho cơ thể trở thành vô hình, nghĩa là trong suốt, không phản chiếu và không hấp thụ ánh sáng. Ông ta thí nghiệm điều ấy lên chính ông ta và thành công và trở thành một người vô hình. Nhưng ông ta lại thất bại trầm trọng vì ông không thể nào trở lại thành người hữu hình như trước được nữa. Thế là ông ta lâm vào một cuộc sống đầy khó khăn. Ông ta phải giả dạng làm người hữu hình, nghĩa là ông ta phải mặc quần áo dày cộm từ đầu đến chân, đội mũ rộng vành, mang găng tay, dán băng keo lên mặt, đeo mũ giả. Ông ta đóng cửa suốt ngày để tiếp tục thí nghiệm, hòng tìm ra cái cách để trở lại thành người hữu hình. Ban đêm ông ta phải đi ăn trộm để kiếm tiền mua thức ăn và các dụng cụ thí nghiệm và để trả tiền thuê nhà. Nhưng mà cái người dân xung quanh nó càng ngày người ta càng nghi ngờ về những cái hành tung kỳ dị của ông ta. Thì cuối cùng thì ông ta bị người ta săn đuổi và người ta giết chết, là vì anh ta là vô tình, là đã tin cậy mà tiết lộ cái chuyện mình là vô hình cho một vài người, thế là người ta nói ra. Rồi sau khi anh ta chết rồi thì cái công thức tàng hình á, nó lại lọt vào tay của một nhà khoa học khác, rồi mình không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Thì cái cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng này đã được dựng thành mấy chục cuốn phim màn bạc, phim truyền hình, kịch sân khấu và kịch truyền thanh. Đó là một cuốn. Còn một cuốn tiểu thuyết khác á, cũng có cái nhan đề là Invisible Man, là kẻ vô hình, của Ralph Ellison. Đó là một nhà văn da đen của Hoa Kỳ, xuất bản năm 1952, thì lại có nội dung hoàn toàn khác. Cái cuốn thứ nhì đó, nó nói về thân phận của một người da đen bị chối từ trong một xã hội kỳ thị chủng tộc. Anh ta vẫn sống, vẫn hiện hữu trong cuộc sống, nhưng chẳng ai nhìn thấy anh ta hết đó. Cuốn tiểu thuyết này là cuốn đã thành công vang dội, được các nhà phê bình danh giá ca ngợi hết lời và đoạt giải National Book Award năm 1953. Đến năm 1998 thì Modern Library đã xếp cuốn này vào hàng thứ 18 trong danh sách 100 cuốn tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất thế kỷ 20. Và tạp chí Time đã xếp cuốn này vào danh sách 100 cuốn tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất tính từ 1923 đến 2005. Đây là cái cuốn tiểu thuyết đầu tay của Ralph Ellison. Sau thành công vang dội của tác phẩm này, ông không xuất bản thêm bất cứ một cuốn tiểu thuyết nào nữa. Ông chỉ xuất bản thêm 2 cuốn tiểu luận. Cho đến sau khi ông qua đời đó, thì người ta mới tìm thấy một số truyện ngắn và một cuốn tiểu thuyết khác còn dang dở.
Dạ, đó là chuyện văn chương thế giới. Còn trong văn chương Việt Nam đương đại, ý niệm về sự vô hình đã được các nhà văn, nhà thơ sử dụng như thế nào hả anh?
Trong cái văn chương Việt Nam đương đại thì cái ý niệm về sự vô hình được sử dụng một cái cách nó mang tính chính trị nhiều. Nó cũng tương đương như là ý niệm của Ralph Ellison, những con người sống trong cuộc sống mà hầu như là không ai thấy đến mình nữa. Mình là một con số không. Vì cái cuộc sống có rất nhiều thứ vô hình mà nó đe dọa thân phận con người. Trong cái bài thơ gọi là Con Thú Kiển Tôi, nghĩa là tôi là một con thú kiển thôi, bài thơ của nhà thơ kim họa sĩ Trịnh Cung, ông viết như thế này: mỗi ngày những sợi kẽm vô hình uống những đường cong theo hình thú kiển, và tôi mọc nhánh bò theo. Mỗi ngày những chiếc kéo vô hình cắt tỉa những ý nghĩ bò ra ngoài luồng, và con thú kiển tôi nhập bầy. Tôi nghĩ là những cái sợi kẽm vô hình đó là những cái quy định phi lý, những luật lệ phi lý. Còn những chiếc kéo vô hình đó là sự kiểm duyệt, nó cứ quy định và kiểm duyệt, nó làm cho cái người nghệ sĩ cuối cùng thành một cái con thú kiển của chế độ thôi, chứ không có phải là mình nữa. Còn một nhà thơ khác mà làm rất nhiều bài thơ mà nói về cái sự vô hình, đó là nhà thơ Trần Hữu Dũng. Thì tất nhiên có nhiều nhà thơ khác cũng làm thơ về sự vô hình, nhưng mà cái người đặc biệt làm thơ nhiều nhất về sự vô hình là nhà thơ Trần Hữu Dũng. Như là trong cái bài mà diễn dịch cơn trầm uất, anh ta có những câu như thế này: họng súng vô hình chĩa thẳng vào giấc mơ dân tộc thủng đáy, họng súng vô hình nhắm vào bầy đàn nô dịch lầm lũi sống, vân vân. Thêm chất nhờn nuôi bầy vi trùng ung thư, ăn mòn ruỗng thân thể đất nước cong cong uốn lượn. Đó là họng súng vô tình. Rồi trong cái bài lý lịch, ông viết là cái lý lịch đang đuổi giống bản án vô hình đeo bám, thế mà hắn kiêu hãnh bơi ngược dòng, lặng lẽ tỏa sáng. Rồi trong cái bài Hụt Hơi Trước Biển Lớn thì nhà thơ Trần Hữu Dũng viết: vẫn biển xanh trùm chiếc khăn voan mây trắng, vẫn đàn hải âu bay lượn chuỗi đảo như ngực trẻ thơ bày, đau đớn là phải can đảm vượt qua những biên giới quyền lực ma mị vô hình, những cơn bão chính trị hư thực sao động mong manh. Còn trong cái bài mà Bí Mật Của Phố thì Trần Hữu Dũng viết: chim sẻ nhẫn nha nhặt bánh vụn bên đường, sao động một ngày vất vả mưu sinh, quên mất chiếc bẫy nguy hiểm vô hình giăng mắt, mưa phủ choàng tấm khăn voan mỏng tanh, phát họa từng chân dung vô cảm lướt qua. Trong một bài khác có nhan đề là Cơn hôn mê, thì Trần Hữu Dũng viết là thức dậy, giật mình hoang mang, buổi sáng vỡ tung từng mảnh vụn. Chúng ta bị giam cầm nơi nhà tù vô hình, vô số tin đồn ngấm độc tinh thần. Rồi cuối cùng, trong cái thế giới mà tất cả đều là những sự đe dọa vô hình, thì con người biến thành vô hình. Cũng giống như cái con người da đen trong chế độ kỳ thị chủng tộc ngày xưa ở bên Mỹ vậy, thì con người Việt Nam hôm nay là những con người vô hình. Trong bài thơ Xếp vào các ô trống, nhà thơ Trần Hữu Dũng viết: mọi thứ đều có vị trí thích hợp, tiếc thay trăn trở hoài, chẳng biết đặt mình nơi đâu trong cuộc sống lộn xộn này. Tôi cảm thấy đang vỡ tung thành từng mảnh, không còn hình thù nhất định nào. Tôi vô hình, trắng xóa nơi các ô trống tương lai.
Cuộc sống dưới chế độ độc tài toàn trị thì quả thật là khủng khiếp. Những họng súng vô hình, những bản án vô hình, những quyền lực ma mị vô hình, những chiếc bẫy nguy hiểm vô hình, những nhà tù vô hình. Và cuối cùng thì mỗi người dân thấp cổ bé miệng đều trở thành vô hình, sống lây lất vì một tương lai vô hình. Như vậy, cái trạng thái con người vô hình trong tiểu thuyết Kẻ vô hình của nhà văn da đen Ralph Ellison không thể nào kinh khủng bằng cái thực trạng cuộc sống của con người dưới một chế độ độc tài toàn trị trong thơ Trần Hữu Dũng, phải không anh Hoàng Ngọc?
Đúng vậy á. Thì cái trạng thái con người vô hình trong tiểu thuyết Kẻ vô hình của nhà văn da đen Ralph Ellison hồi 1952 thì bây giờ hầu như đã không còn nữa, khi mà Obama, một người da đen, đã trở thành tổng thống của Hoa Kỳ. Có một sự thay đổi rất là lớn, một thay đổi mang tính lịch sử, không phải của nước Mỹ mà còn của thế giới nữa. Nhưng mà cái trạng thái mà những con người vô hình ở Việt Nam bây giờ thì mình chưa biết đến chừng nào. Có lẽ phải chờ đến khi chế độ sụp đổ thì mới có cái con người mới có thể hiện hữu trở lại và thấy mình không còn là vô hình nữa.
Cuối cùng thì để thay đổi không khí thì anh Hoàng Ngọc Tuấn có thể cho thính giả thưởng thức một ca khúc về sự vô hình chứ?
Ca khúc thì rất ít cái bài nào viết về sự vô hình lắm. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có một bài viết về sự vô hình. Thì có một nhạc sĩ tên là Hunter Hayes, anh ta viết một cái bài nó tên là Invisible. Ở trong đó cái ý đó cũng giống như là cái ý của con người vô hình trong một cái xã hội của
độc tài toàn trị.
Vâng, toàn trị. Nhưng mà không phải, đây là một xã hội bình thường. Nhưng mà cái người vô hình này á là có những người khác đời. Những người bị khác đời đến độ có thể bị người ta gạt ra ngoài lề xã hội. Những nghệ sĩ quá sáng tạo, những người lập dị, những người nổi loạn muốn chống lại những cái giá trị mà xã hội tưởng rằng là trường tồn vân vân, thì những người đó thấy mình là vô hình. Thì cũng đó là một cái góc nhìn cũng là thú vị nữa. Bây giờ mình xin mời Tú Trinh và thính giả SBS Radio nghe bài Invisible, vô hình của Hunter Hayes.
Crowded hallways are the loneliest places for outcasts and rebels or anyone who just dares to be different.
Những hành lang chen chúc là những nơi cô đơn nhất cho những người ở ngoài lề xã hội và những người nổi loạn, hay cho bất cứ ai dám sống khác đời. Và bạn đã cố gắng quá lâu để tìm kiếm một chỗ cho mình, nhưng trong ý nghĩ hẹp hòi của họ không có chỗ cho bất cứ ai dám làm điều gì khác đời. Ôi, nhưng hãy lắng nghe tôi nói đôi lời.
Trust the one has been where you are, wishing all it was.
Hãy tin tưởng vào kẻ đã từng ở nơi mà bạn luôn ao ước, chỉ có những cây gậy và những viên đá. Những lời nói ấy khắc sâu vào ký ức, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn hoàn toàn cô đơn. Và bạn không phải là vô hình. Hãy nghe tôi nói, có quá nhiều điều về cuộc sống hơn là những gì bạn đang cảm nghĩ. Một ngày nào đó, bạn sẽ nhìn lại những ngày này và tất cả nỗi đau đớn này sẽ trở nên vô hình. Ôi, vô hình. Sự tự tin của bạn thì thầm lặng. Họ thấy sự thầm lặng trông giống như sự yếu đuối, nhưng bạn không cần phải chống lại điều đó. Vì bạn mạnh mẽ đủ để chiến thắng mà không cần một cuộc chiến tranh.
Mỗi trái tim có một nhịp điệu. Hãy để trái tim của bạn đánh nhịp thật rộn rã, cho mọi người đều có thể nghe. Vâng, tôi cam đoan rằng bạn không cần phải che giấu nó nữa. Ôi, và đừng bao giờ sợ làm một điều gì khác đời. Hãy dám làm một điều gì khác hơn nữa.
Trust the one who's been where you are, wishing all it was sticks and stones.
Hãy tin tưởng vào kẻ đã từng ở nơi mà bạn luôn ao ước, chỉ có những cây gậy và những viên đá. Những lời nói ấy khắc sâu vào ký ức, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn hoàn toàn cô đơn. Và bạn không phải là vô hình. Hãy nghe tôi nói, có quá nhiều điều về cuộc sống hơn là những gì bạn đang cảm nghĩ. Một ngày nào đó, bạn sẽ nhìn lại những ngày này, và tất cả nỗi đau đớn này sẽ trở nên vô hình. Ôi, vô hình.